Diệu kỳ tình bạn. Túi hạt giống màu vàng. Những hạt giống màu vàng, những hạt giống của tình bạn, một tình yêu không bao giờ thay đổi. Những hạt giống giúp bạn thêm yêu cuộc sống và tin tưởng vào sự tốt đẹp của cuộc đời. Tình bạn. Bạn bè cần thiết cho cuộc sống của mỗi người, tựa như việc chúng ta cần không khí để thở, cơm để ăn và quần áo để mặc. Không có bạn bè, cuộc sống của con người sẽ trở nên đơn độc, buồn chán và vô nghĩa. Để có bạn, trước hết, bạn phải trở thành một người bạn đúng nghĩa. Nghệ thuật kết bạn là nghệ thuật của trái tim. Chỉ khi bạn đến với người khác bằng cả tấm lòng của mình, thì khi đó bạn mới được đền đáp. Tình bạn sẽ giúp chúng ta có thêm lòng can đảm, niềm vui và tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Bạn bè là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp ta vượt qua mọi thử thách và vững vàng tiến bước. Nhưng tình bạn đúng nghĩa không tính bằng số lượng bạn bè mà bạn có. Vì thế, nếu bạn không thể và không muốn mở rộng mối quan hệ, thì hãy tìm cho mình một người bạn đích thực. Đó là người có thể chia sẻ mọi buồn vui của cuộc sống và giúp bạn khám phá ra tiềm năng trong mình. Khi bạn tìm được một người bạn như thế, cũng có nghĩa là bạn đã tìm được chính mình. Người bạn đích thực là người luôn hiểu và ủng hộ bạn khi những người khác đã quay lưng. Nhưng đó cũng là người sẵn sàng tranh luận hoặc khuyên can nếu bạn mắc phải sai lầm nào đó. Một đôi bạn thân thiết là những người có thể ngồi với nhau hàng giờ mà chẳng cần phải nói tiếng nào. Nhưng khi chia tay, mỗi người đều cảm thấy phấn khởi và tràn đầy niềm lạc quan, tin tưởng. Một tình bạn chân thành sẽ giúp chúng ta tiến lên phía trước và đạt được thành công như mong muốn. Hãy tìm cho mình một người bạn đích thực và vun đắp cho tình bạn ấy được lâu bền. Hãy nhớ rằng, so với tình bạn, cuộc sống này thật ngắn ngủi. Thu Hằng dịch theo You Can. Khoảnh khắc. Nếu bạn không thể là tất cả đối với một ai đó, thì hãy trở thành một người bạn. Nếu bạn không thể là cả cuộc đời của người ấy, thì hãy bằng lòng trở thành một khoảnh khắc trong đời. Hãy trao nhau nụ cười và một cử chỉ thân ái để sưởi ấm lòng nhau. Hãy làm điều tốt cho bạn mình, mang lại những bất ngờ nho nhỏ, để mỗi ngày đều có những niềm vui. Dù chỉ là một biểu hiện nhỏ, một cú điện thoại, một mẫu thư hay bất cứ điều gì mà bạn có thể nghĩ ra đều mang lại niềm vui to lớn cho người được nhận. Mọi người sẽ thực sự biết ơn bạn về tình cảm mà bạn dành cho họ. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề rắc rối thay cho người khác, thì hãy an ủi và làm họ yên lòng. Hãy gieo vào lòng họ hạt giống của niềm tin vào sức mạnh bản thân. Những điều nhỏ nhoi nhưng được bạn thực hiện với sự tế nhị và trái tim yêu thương sẽ mang lại kết quả bất ngờ. Hãy cho họ biết rằng luôn có một người bạn quan tâm tới mình. Hãy làm cho cuộc đời của họ trở nên nhẹ nhàng hơn, dù chỉ là trong một thoáng giây. Có thể họ chỉ cần một bàn tay nâng họ dậy. Đừng quay đầu, nhìn lại quá khứ. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi. Đừng đợi chờ, mọi người đang cần bạn. Nếu bạn không thể làm cho một ngày của họ dễ dàng hơn, thì hãy làm điều đó vì một giây phút đáng yêu. Điều đó có thể rất quan trọng với một ai đó. Hoa Phượng dịch theo The Friendship Grid. Tài sản quý giá nhất mà mỗi chúng ta đều có cho riêng mình, đó là những người bạn. Khuyết danh. Bạn chung phòng. Từ thuở lọt lòng đến nay, tôi chưa bao giờ dám nhận mình là người sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi đặt ra một chân lý bất di bất dịch, bừa bãi là biểu hiện của một thiên tài. Để biện hộ cho lối sống tự do, vô kỷ luật của mình. Đến khi trở thành một sinh viên lên thành phố trọ học, phải sống chung phòng với một người bạn, tôi vẫn giữ cái nguyên tắc sống bê bối, bừa bộn đó. Tôi cũng chẳng hiểu cơ duyên nào đã đưa đẩy tôi gặp một người bạn cùng phòng có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình như thế. Kim, cô bạn chung phòng với tôi, quả là một người vô cùng ngăn nắp. Mọi thứ đều được cô ấy sắp xếp ngay ngắn và đặt đúng vị trí của nó. Cô ấy dán nhãn cho những đồ vật của mình và mua cả một cái ống đựng bút nhỏ nhắn xinh xắn về cũng chỉ để đựng bút. Trong khi đó, tôi cũng có một cái như thế, và không biết từ bao giờ, nó đã bị biến thành một nơi để tôi tống vào đó tất cả những thứ lặt vặt, linh tinh, như đồng xu, những mẫu giấy vụn. Nếu bắt gặp một cây bút cắm trong đó, thì tôi sẽ hồn nhiên nghĩ rằng nó đã tự tìm đường chui vào, chứ chắc chắn không phải do tôi đặt vào. Trong khi Kim ngày càng trở nên ngăn nắp hơn, thì tôi chỉ toàn làm những điều ngược lại. Cả hai đứa đều đã chán nhau đến tận mang tai, nên thường tìm cách chăm chọc đối phương. Nếu cô ấy luôn than phiền về đống áo quần lộn xộn và dơ bẩn của tôi, thì tôi lại khó chịu ra mặt và không ngừng châm chích rằng mùi thuốc sát trùng trên người cô ấy luôn làm tôi muốn bệnh. Tôi nhớ có lần, Kim vừa chung mũi vừa tống toàn bộ những giỏ hoa khô móc mèo của tôi vào sọt rác. Cứ như thể chúng mang vi trùng truyền bệnh sốt rác da vàng vậy. Để trả đũa, tôi cố tình vứt bừa một vài cuốn sách cũ của mình lên cái bàn không một hạt bụi của cô ấy. Tình trạng căng thẳng và chiến tranh lạnh giữa tôi và cô ấy cứ kéo dài cho đến một buổi tối nọ, khi Kim vào phòng và mặt cô ấy đỏ bừng lên giận dữ khi nhìn thấy một chiếc giày còn lắm bùn của tôi đã tự tìm đường đến nằm gọn dưới gầm giường của cô ấy. Thật không thể nào giải thích nổi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao một chuyện cỏn con như thế mà lại khiến Kim tức tối đến như vậy. Cô ấy cầm nó lên, ném thật mạnh sang phía giường của tôi. Không may, cú ném quá mạnh đã làm rơi chiếc đèn ngủ của tôi xuống đất, vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp sàn nhà và phủ đầy lên mấy đôi bích tất mà tôi định lát nữa sẽ treo lên trên giá cho gọn gàng. Tôi điên tiết nhảy bật ra khỏi giường và bắt đầu mắng như tát nước vào mặt cô ấy. Tôi bêu ríu, cô ấy là một người lạnh lùng, sất láo và thô lỗ. Cô ấy cũng chẳng chịu thua, vừa hùng hổ kết tội tôi, vừa kể lể đủ mọi thói hư tật xấu của tôi. Màn khẩu chiến của chúng tôi kết thúc bằng việc cả hai cùng xô đẩy nhau nhằm tống đối phương ra khỏi phòng để giành phần đóng sập cửa vào mặt của người còn lại. Tôi tin chắc rằng việc cùng sống trong một căn phòng của chúng tôi sẽ không thể kéo dài thêm dù chỉ một đêm nữa nếu như không có cuộc điện thoại đó. Trời càng về khuya thì bầu không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Chúng tôi ngồi đó, mỗi người một giường, với những lời rủa thầm trong bụng, dù không ai nói với ai một lời nào. Đột nhiên, chiếc điện thoại di động của Kim đổ chuông. Cô ấy vội vàng đứng dậy và cầm máy nghe. Nhìn vẻ mặt căng thẳng, thoáng chút bối rối của cô ấy, tôi nghĩ ngay đến chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Kim. Lúc trước, tôi có nghe Kim tâm sự rằng cô và bạn trai dạo gần đây thường xuyên cãi vã vì những chuyện rất vặt vãnh. Qua cuộc nói chuyện điện thoại của Kim, tôi nhận thấy giữa họ đã có mâu thuẫn nghiêm trọng. Và cũng không loại trừ khả năng anh chàng kia đã nói lời chia tay với Kim. Không biết tôi đoán có đúng không, chỉ thấy Kim tắt máy điện thoại rất cương quyết, nhưng sau đó lại vùi mình trong chăn khóc nức nở. Vì tự ái, tôi không buồn hỏi, nhưng thật lòng tôi cũng thấy thương cho cô ấy và không muốn bỏ mặc Kim lúc này. Rồi tôi chợt nảy ra một ý định. Một cách chậm rãi, tôi bắt tay vào dọn dẹp, bắt đầu từ một nửa bên phía giường của mình. Tôi sắp xếp lại tủ sách chung của hai đứa cho gọn gàng, rồi thu nhặt số quần áo và bít tất đang nằm vương vãi khắp nơi. Sau đó, tôi trải lại mền gối cho ngay ngắn, chỉnh chu, rồi quét dọn các mảnh vỡ trên sàn nhà, nhưng quyết không đụng tới các hộc tủ. Việc gì cũng phải có giới hạn của nó mà. Tôi làm việc chuyên tâm đến nỗi Kim đã chui ra khỏi chăn từ lúc nào, tôi cũng không biết. Cô ấy ngẩng người, đứng nhìn tôi, quan sát mọi cử động của tôi với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức. Dọn dẹp xong, tôi phủi tay, tỏ ý mãn nguyện và lặng lẽ đến ngồi trên mép giường của cô ấy mà chẳng nói câu nào. Có lẽ vì tôi cũng chẳng biết nên nói những gì vào lúc này. Bàn tay cô ấy chợt nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi cảm thấy có một sự ấm áp, dễ chịu, lan tỏa trong tim mình. Kim nhoẻn miệng cười thật tươi và nói với tôi, cảm ơn cậu. Vậy là tôi và Kim lại tiếp tục làm bạn chung phòng không chỉ vài ngày, mà suốt 2 năm trời. Tuy không phải lúc nào chúng tôi cũng nhìn thẳng vào mắt nhau hay tỏ ra thật thân thiết, nhưng cả hai đều đã biết cách cư xử như thế nào để cùng nhau chung sống thuận hòa. Đan Châu dịch theo Learning How to be Roommates. Bạn và người quen. Có sự khác nhau giữa bạn và người quen. Người quen là người mà ta biết tên, ta gặp gỡ thường ngày. Ta và người quen có thể có một số điểm tương đồng và ta cảm thấy việc gặp gỡ, trò chuyện với người đó là điều bình thường. Người quen là người mà ta có thể sẽ mời về nhà và cùng nhau chia sẻ mọi thứ ngoại trừ cuộc sống của ta. Đôi khi có những hành động của người quen mà ta không tài nào hiểu được vì ta chưa biết hay chưa hiểu được nhiều về người quen. Còn bạn thì sao? Bạn là người mà ta luôn nghĩ về, ngay cả khi bạn không ở gần ta. Mỗi khi gặp được một người nào đó ấn tượng, xem một bộ phim hay, hoặc vô tình đứng trước một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp là trong lòng ta nghĩ ngay đến bạn. Ước gì lúc này có bạn ở đây, vì ta biết rằng bạn cũng sẽ có mối đồng cảm giống như ta. Bạn là người sẽ không bao giờ cười vào nỗi đau của ta, mà luôn tìm cách xoa dịu, làm lành vết thương ấy ngay. Bạn luôn là người nói thật và nói thẳng mỗi khi ta làm điều gì sai trái. Bạn luôn là người chỉ cho ta cách làm đúng nhất. Bạn sẽ là người mà ta ôm chầm lấy và cùng hát vang bài ca hạnh phúc trong những ngày vui của cuộc đời. Và mỗi khi gặp trắc trở, ta lại tìm đến bạn để chia sẻ nỗi niềm. Mãi đến sau này, giữa cuộc sống bộn bề, bạn sẽ luôn là người đồng hành cùng ta. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, ta chợt nhận ra rằng ta có rất nhiều người quen, nhưng ta không có nhiều bạn. Đặng Thị Hòa dịch theo Internet. Câu chuyện ở thành phố Queens. Tôi lớn lên trong một khu phố cổ thuộc thành phố Queens, vốn có những con đường gập ghềnh, quanh co. Khi còn bé, cha mẹ nghiêm cấm tôi chơi với những đứa trẻ cùng tuổi trong xóm. Vì vậy, tôi hoàn toàn không có một người bạn hàng xóm nào. Vào kỳ nghỉ hè năm tôi 12 tuổi, cha mẹ cho phép tôi ra ngoài chơi cùng bọn trẻ, và ở đó, tôi gặp được Manny. Manny rất thích chơi trò tạt lon. Tôi cũng thích, nhưng không biết cách chơi, nên đứng nhìn rất tội nghiệp. Hình như chẳng có đứa trẻ nào để ý đến sự có mặt của tôi. Nhưng Manny thì khác. Cậu ấy chắc hẳn thấy được niềm khao khát trong mắt tôi, nên đến mời tôi cùng chơi. Manny là người duy nhất trong đám trẻ quan tâm đến tôi và kiên nhẫn chỉ cho tôi chơi những trò mới lạ. Từ đó, chúng tôi lúc nào cũng chơi với nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện bí mật của mình. Suốt đời, tôi không bao giờ quên cử chỉ thân thiện của Manny đối với tôi. Đến năm học mới, cha mẹ tôi lại không cho tôi chơi cùng các bạn hàng xóm vì lo ngại tôi sẽ mất tập trung trong việc học. Nhưng điều này không ngăn được Manny. Cậu ấy trèo lên cầu thang thoát hiểm của nhà tôi, còn tôi khóa cửa phòng mình và ra ngoài cửa sổ để trò chuyện. Chúng tôi say sưa nói với nhau về mọi thứ. Có một người bạn tốt như Manny, cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hẳn. Manny đúng là người bạn đáng mến. Một ngày nọ, chúng tôi cãi nhau rất kịch liệt về chuyện cậu ấy quăng đôi dép bẩn lên ba lô của tôi. Tôi không những đã xúc phạm mà còn bướng bỉnh không chấp nhận lời xin lỗi của Manny. Tôi không nghe điện thoại, không quan tâm đến tiếng gọi khẩn khoản của Manny khi cậu ấy đứng dưới đất gọi tên tôi. Một tuần sau, chúng tôi vẫn chưa làm lành với nhau. Vào một hôm, trời mưa xối xả, tôi nghe tiếng Manny dưới cửa sổ. Hình như cậu ấy quyết tâm sửa chữa rạn nứt giữa chúng tôi. Nhưng Manny càng quyết tâm, tôi càng hẹp hòi và không đoái hoài đến điều ấy. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, Manny nói: Sheila ơi, ngày mai gia đình mình phải chuyển đi nơi khác. Mình muốn gặp cậu lần cuối. Tôi cho rằng cậu ấy đang lừa phỉnh mình. Làm sao gia đình cậu ấy lại chuyển đi đột ngột như thế được? Tôi chưa bao giờ nghe Manny nói với tôi về chuyện này, nên thản nhiên tự nhủ: Cậu nói dối giỏi lắm Manny. Rồi mạnh tay đóng sầm cửa sổ. Một thời gian sau, khi lòng tự ái dịu lại, tôi đi tìm Manny. Khi đó, tôi mới biết điều cậu ấy nói là sự thật. Tôi cảm thấy hụt hẫng và hối hận vô cùng. Tôi không biết Manny hiện giờ ở đâu và cũng không biết số điện thoại của gia đình cậu ấy. Cứ như thể Manny đã biến mất, không lưu lại dấu vết gì cả. Vì sự ngoan cố, tự ái ngớ ngẩn của mình, tôi đã đánh mất người bạn mà tôi quý nhất. Tôi không bao giờ tha thứ cho mình và luôn cầu mong có một cơ hội để gặp lại Manny. 10 năm sau, tôi kết hôn và chuyển đến sống tại Florida. Mặc dù đã lập gia đình, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi luôn có một nỗi buồn rây rứt về tình bạn ở thành phố Queens êm đềm. Bấy giờ, tôi làm việc cho một công ty bảo hiểm và thường xuyên sử dụng máy vi tính. Công việc khá căng thẳng, nên để giảm stress, tôi vẫn thường trò chuyện với những người bạn trên mạng Internet. Tôi lấy một biệt danh và thường hỏi với người giao lưu, bạn có từng sống ở thành phố Queens không? Câu trả lời của họ luôn làm tôi thất vọng. Cho đến một hôm, một ai đó trên mạng trả lời, hồi nhỏ tôi từng sống ở thành phố Queens. Tôi vui mừng gặp được người đồng hương nên hỏi, bạn ở quận nào trong thành phố Queens? Người đó trả lời, khu phố Astoria. Tôi phấn khích, thật trùng hợp, mình cũng đã sống ở khu phố Astoria. Tên bạn là gì? Suy nghĩ một lúc, người đó trả lời, tên thật của tôi là Manny. Tim tôi đập mạnh, ngón tay tôi thoăn thoắt gõ bàn phím. Mình cũng có một người bạn tên là Manny, tên mình là Sheila. Ngay lập tức, một dòng chữ hiện trên màn hình. Tôi cũng có quen một người tên là Sheila. Tôi không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ là cậu ta? Tôi nghĩ thầm và không kiềm chế được. Tôi hỏi, có khi nào tên anh ta là Manny Rivera không? Liền sau đó, anh ta viết, ôi Sheila ơi, mình đây, mình đã mong gặp cậu biết bao. Sau đó, chúng tôi còn kiểm tra nhau bằng cách gợi lại những kỷ niệm mà chỉ có hai chúng tôi mới biết. Tôi và Manny vui mừng được gặp lại nhau sau hơn 10 năm xa cách. Lời cầu nguyện của tôi đã trở thành sự thật và cho đến bây giờ, tôi vẫn quý trọng tình bạn mà cậu ấy đã dành cho tôi. Sau 10 năm và cách xa 1.200 dặm, chúng tôi lại tìm được nhau bằng những cái tên giả trên Internet. Cuộc hội ngộ của chúng tôi đúng là một điều kỳ diệu trong cuộc sống. Nhã Khanh dịch theo Small Miracles for Friendship. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc, hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy vô cùng đơn độc, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng, không nói một lời. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh. Nếu một ngày nào đó bạn phân vân trước những quyết định của mình, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự lựa chọn của mình. Nếu một ngày nào đó bạn gặp thất bại trong công việc, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công. Nếu một ngày đó bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm, hãy gọi cho tôi. Tôi không thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn. Nếu một ngày nào đó bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ không níu giữ chúng lại, nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có những điểm khởi đầu và kết thúc. Nếu một ngày nào đó bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng, hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Nhưng một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. Bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn. Thanh Tâm dịch theo My Friend Forever. Điều kỳ diệu của tình bạn. Tôi muốn bạn biết rằng tôi thực sự hạnh phúc khi có được một người bạn như bạn. Trái tim tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong tình cảm mà bạn dành cho tôi. Việc có bạn ở bên luôn khiến tôi an lòng. Vì tôi biết bạn sẽ là người lắng nghe khi tôi tâm sự lòng mình. Bạn sẽ là người chia sẻ khi tôi gặp đau khổ. Và khi tôi hạnh phúc, bạn là người thật sự mừng vui. Điều tuyệt diệu nhất trong tình bạn của chúng ta Đó là mỗi khi bên nhau, tôi và bạn đều có thể dễ dàng nói lên suy nghĩ của mình. Việc chung nhau niềm vui, chung nhau nỗi buồn giữa tôi và bạn đã trở thành một điều hết sức tự nhiên. Mỗi phút giây có mặt bên cạnh bạn, tôi luôn cảm thấy thanh thản và bình yên. Bởi tôi không phải cố giấu cảm xúc của mình, và ngay cả lúc xa nhau, việc lấp đi nỗi nhớ bạn trong trái tim tôi là điều không thể. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, bởi tôi biết bạn không bao giờ rời xa tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi. Tình bạn của chúng ta rất quan trọng đối với tôi. Đó là một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi. Đôi khi tôi nghĩ rằng bạn chính là món quà mà cuộc sống đã dành cho tôi, để làm cho ngày dài trở nên nhẹ nhàng hơn và cho những nỗi đau dịu bớt. Khi bạn đan tay vào bàn tay tôi, bạn đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim của tôi. Cảm ơn bạn, người bạn thân nhất của tôi. Hoa Phượng dịch theo Friendship Forever and Ever. Hãy hứa với tôi. Bạn ơi, hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ luôn đối xử tốt với bản thân mình. Mỗi buổi sáng, hãy ngắm mình trong gương và mỉm cười để bắt đầu một ngày mới. Và khi tối đến, hãy ngước nhìn những vì sao mà thầm ước như ngày còn bé. Hãy mạnh mẽ và nuôi dưỡng niềm tin yêu trong trái tim mình. Nỗi đau rồi sẽ sớm qua đi. Đừng giữ mãi trong lòng những muộn phiền, lo lắng. Mỗi phút giây của cuộc đời này đều đặc biệt biết bao. Đừng lãng phí dù chỉ là một khoảnh khắc. Có biết bao điều bạn nên làm. Hãy nghe một bản nhạc du dương. Hãy tìm nguồn cảm hứng từ thiên nhiên và hãy học hỏi không ngừng. Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ tiếp tục tin vào những câu chuyện cổ và tin vào phép màu của những giấc mơ. Dù bạn có mơ ước gì xa xôi, thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật. Hãy ngẩng cao đầu để tận hưởng ánh nắng chan hòa. Đừng bao giờ mất niềm tin. Và dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cũng vẫn giữ nụ cười trên môi. Bạn cũng phải luôn nhớ rằng, bạn luôn có một thiên thần hộ mệnh ở cạnh bên, luôn dõi theo và bảo vệ bạn. Hãy kiếm tìm, bạn sẽ có được tình yêu, hạnh phúc và thành công thật sự. Hãy hứa với tôi như thế, bạn nhé. Hoa Phượng dịch theo Promise Me That You Will. Thế nào là một người bạn? Bạn bè là những người đặc biệt quan tâm đến nhau bằng một tình cảm không vụ lợi. Những người bạn nhìn thấy ở nhau những điều tốt đẹp, những lỗi lầm sẽ không bị mang ra phán xét. Người bạn không ngoảnh mặt khi bạn gặp khó khăn, sẽ chẳng làm ngơ khi bạn gặp đau khổ, mà thay vào đó là những lời động viên có thể mang lại sức mạnh vô bờ. Bạn bè chẳng bao giờ ngại ngần khi phải nói ra sự thật, luôn luôn thẳng thắn nhưng cũng sẽ không làm bạn tổn thương. Những người bạn sống dựa vào nhau bằng niềm tin mạnh mẽ nhất. Chính niềm tin ấy khiến chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau cả những điều tốt đẹp lẫn khó khăn nhất trong đời bằng nụ cười. Bạn chính là một người như thế, và tôi hạnh phúc biết bao khi được có bạn trong đời. Nếu trong lòng bạn còn vấn vương điều gì, thì tôi sẽ bên bạn và sẽ chia tất cả. Nếu cuộc đời quá khắc nghiệt khiến những giấc mộng của bạn tan vỡ, thì bờ vai tôi đây là nơi bạn có thể dựa vào. Nếu bạn cần một người nâng đỡ, thì tôi sẽ đưa bàn tay của tôi cho bạn nắm lấy. Nếu tất cả đối với bạn dường như sụp đổ, thì tôi sẽ đến ở bên bạn cho tới khi bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nếu bạn cần một chỗ trú, thì cửa nhà tôi luôn rộng mở chào đón. Nếu ai đó khiến con tim bạn tan vỡ, thì tôi sẽ cùng bạn chữa lành. Khi bạn cảm thấy buồn phiền hay trống trải, tôi sẽ đến và chỉ cho bạn thấy rằng bạn không bao giờ cô độc. Nếu bạn lạc lối giữa trời khuya, thì tôi sẽ là người đưa bạn về nhà. Dẫu tất cả mọi người đều quay lưng lại với bạn, thì tôi hứa, tôi sẽ là người ở lại bên bạn, bởi vì chúng ta là những người bạn. Hoa Phượng dịch theo How to be a true friend. Cảm ơn bạn. Giữa dòng đời bất tận, tôi và bạn đã gặp nhau. Đôi khi sự gặp gỡ chỉ là tình cờ, nhưng đôi lúc lại là sự sắp đặt của số phận. Có những người mà ngay từ lần đầu gặp gỡ, ta đã cảm nhận được một tình cảm chân thành. Chúng ta đã cùng trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống, đã từng bộc bạch cùng nhau về những hoài bão, đã từng tâm sự để hiểu rõ sự giống nhau cũng như khác biệt của nhau. Bên nhau, chúng ta đã không giấu giếm điều gì. Chúng ta đặt những lo âu bên bệ cửa sổ để gió cuốn đi xa mãi. Bạn đã truyền cho tôi niềm tin vào những ước mơ và là nguồn động viên vô bờ khi tôi chực khóc. Chỉ bằng một lời động viên từ trái tim chân thành, bạn đã vực tôi dậy từ hố sâu thất vọng. Bạn là nơi trú ẩn bình yên khi tôi gặp phải những khắc nghiệt của cuộc đời. Bạn đã luôn ở bên tôi, đã trao cho tôi niềm tin và hy vọng, sưởi ấm tôi bằng trái tim yêu ấm áp của mình. Bạn là người mà tôi có thể nói hết mọi điều, kể cả những việc riêng tư, bí mật nhất. Bạn không bao giờ phán xét quá khứ của tôi. Chúng ta không bao giờ làm cho nhau thất vọng, bởi giữa tôi và bạn luôn là sự tôn trọng, yêu thương. Và vì thế, ở bên nhau, chúng ta luôn có thể vui cười. Bạn là người hiểu tôi hơn ai hết, và với tôi, tình cảm ấy không hề có một giới hạn nào. Cả khi xa nhau, trái tim tôi vẫn ấm áp vì cảm nhận được bạn luôn ở bên mình. Có được một người bạn, đó quả thật là một món quà tuyệt diệu của cuộc sống. Những người bạn thường đi song hành với nhau, chứ không phải là người quá nổi trội hay tụt hậu mãi ở đằng sau. Mỗi người chúng ta đều có những con đường khác nhau để đi trong đời. Và đôi khi cuộc sống trở thành một gánh nặng mà ta phải vác trên vai. Chính bạn là người sẵn sàng chia sẻ những gánh nặng đó, mang đến cảm giác bình an, không phải bằng những ngôn từ sáo rỗng, hoa mỹ, mà đơn giản chỉ là một sự lắng nghe thật chân tình. Bên bạn, cuộc sống nhẹ nhàng hơn biết bao. Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều điều dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói, dễ tan vỡ như lâu đài cát trước những cơn sóng gào. Chỉ có tình cảm là điều duy nhất có thể vượt qua mọi bão giông cuộc đời, là nền tảng, là gốc rễ cho mọi niềm vui và nguồn hạnh phúc. Và không có gì tuyệt vời hơn được gửi trao tình cảm của mình cho một người khác và rồi cảm nhận được sự bình yên khi được gọi nhau là bạn. Hoa Phượng dịch theo Friends for Life.